Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tần Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nhữ Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào đề tài Pháp hội ngày hôm nay, chúng con xin mời quý vị khán giả hãy nghe một mẫu chuyện sau đây. Có một dạ Bà La Môn hỏi Đức Phật: Pháp của Cô Đàm có mang lại sự an lạc và hạnh phúc thật không? Phật hỏi lại: Người có lòng tham sai khiến đến ông thì sẽ đưa đến ông hạnh phúc an lạc hay đau khổ bất hạnh? Bà La Môn đáp: Bạch Ngài, họ đưa tới chúng tôi sự đau khổ bất hạnh. Phật lại tiếp: Người mang lòng sân hận khi gặp ông thì họ đưa đến ông hạnh phúc an lạc hay đau khổ bất hạnh? Một lần nữa, Bà La Môn đáp: Bạch Ngài, họ lại đưa đến chúng tôi sự đau khổ bất hạnh. Đức Phật hỏi tiếp: Người có lòng si mê cũng vậy, sẽ mang đến ông sự hạnh phúc an lạc hay đau khổ bất hạnh? Thưa Ngài, cả ba đều đem lại cho chúng tôi sự bất hạnh và đau khổ. Vậy ba hạng người tham, sân và si có được người đời hoan nghênh và khen ngợi không? Đó là Đức Phật hỏi tiếp. Bà La Môn đáp: Dạ thưa, đều bị người đời chê trách. Phật mới nói: Pháp của ta phát nguồn từ lòng từ bi và trí huệ, văn, tư và tu, làm giới định huệ tăng trưởng để diệt trì tam độc tham, sân và si. Bà La Môn nói: lành thay, xin Thế Tôn nhận con làm đệ tử tại gia. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay là tu ba pháp môn, văn, tư và tu. Nói cho đủ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Nghe học phải có trí huệ, suy nghiệm theo trí huệ và thực hành của lời Phật để khai mở trí huệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý cô, hãy chỉ dẫn cho con về ba pháp môn văn, tư và tu. Thế nào là văn? A Di Đà Phật.
Thế nào là văn? Theo anh biết, thế nào là văn? Văn huệ là cái gì? Mình đang nói về ngày hôm nay, chúng ta đang bàn về cái trí huệ của nhà Phật là cái gì? Cái đó rất là quan trọng. Chúng ta tu đó là để cuối cùng mục tiêu tối thượng nhất là để khai mở trí huệ chúng ta. Thành ra Đức Phật mới rất từ bi, Ngài nói là cái huệ, trí huệ Đức Phật muốn tới trí huệ Đức Phật nó có ba cái trình độ khác nhau, là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Thành ra chúng ta đề ngày hôm nay cái duyên cũng trong cái thiền thất của cuối năm nên nói về cái mình thiền để mình mở trí huệ đó, thì cái trí huệ nó mở ra sao, có loại trí huệ nào mình biết để mình tu là đúng đường hay không đúng đường. Thì cái trí huệ như trong câu chuyện đó là trí huệ là để bớt cái lòng tham, lòng sân và lòng si, là cái vị trong cái đường như vậy. Thì bên ngoại đạo đó thì người ta có được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là trong sắc giới thiền đó, sắc giới. Xong tới vô sắc giới định là ngũ định, lục định, thất định và bát định. Thì cái đó có thể gọi là trí huệ, cũng là trí huệ luôn. Nhưng điều cái đó chưa phải là trí huệ nhà Phật. Trí huệ nhà Phật á, và nó liệt vào hạng văn, tư và tu. Phải nói cho rõ ràng như vậy đó. Cái thành cái sự khác biệt giữa bên trí huệ Phật giáo với trí huệ ngoại đạo nó rất là xa. Ví dụ bên Ấn Độ giáo người ta có những cái vị yogi, người chuyên môn tu yoga hoặc là tu bên Ấn Độ giáo hoặc là tu yoga hoặc là tu Sikh này nọ, thì họ đắc được cái trình độ thiền định rất là cao, như là bát định đó. Ví dụ vị tới mấy cái chỗ mà nhà thờ của bên Ấn Độ giáo đó, hoặc là bên yogi đó, thấy những cái ông mà tóc dài nó vấn xung quanh cái đầu như này, xong ngồi bên cái đường đi mình đi đó, ông ngồi mắt ông lờ đờ như là nhìn vào thấy như thấy mà nhìn cái khoảng không đó. Cái người đó là bát định, thì giỏi chỉ cho quý vị biết để quý vị lần sau mà tới đó mà cúng dường người ta, quan sát người ta, ai mà có cơ hội đi qua mấy cái đạo tràng người Ấn Độ giáo đó, tới những người thì chưa bao giờ tới, chỉ thấy trên TV thôi, thấy người ta nhìn là biết ông đó là bát định. Còn mấy cái vị mà vào cái đền thờ Ấn Độ giáo mà ta ban phước cái vị để giúp đỡ cái vị, mấy người đó có trình độ còn thấp hơn nhiều, tại còn bon chen với thế gian này, đừng lo phục vụ cho Phật tử, làm vui lòng Phật tử, lấy lòng Phật tử. Còn mấy cái ông mà tới bát định rồi thì họ cũng buông xả, cái gì cũng buông xả được, cái trí tuệ rất rất là cao. Nhưng đều cái trí tuệ đó khi cái vị nghe cái lời thầy dạy học trò của họ đó thì nó đi ngược lại, nó lật một tí cái trí tuệ Đức Phật dạy. Đức Phật dạy cái văn huệ là chẳng hạn như anh thiện giác này đọc sách rất là nhiều, đọc kinh rất là nhiều, cái đó là văn huệ. Ok, văn huệ có nghĩa là mình nghiên cứu những cái kinh điển của Đức Phật dạy, những lời dạy của Đức Phật, của các Bồ Tát, đó gọi là văn huệ. Ví dụ ngài Ananda là nổi tiếng gọi là văn huệ. Tại sao như vậy? Tại vì ngài là đệ nhất về cái gì? Đa văn là cái người đọc sách rất là nhiều, nghe ghi là nhớ đấy, đã từng 7 đời rồi chứ không phải lần này đâu. Đã 7 đời đã đi theo Đức Phật để mà làm đa văn đệ tử của Đức Phật.
Nhiều đời làm thị giả của Đức Phật. Dạ. Nhiều đời làm thị giả của Đức Phật.
Thành ra ngài nghe lần này là không phải lần đầu tiên, là nghe cái nhớ ngay lập tức. Thành đó cái đa văn là cái văn tự bát nhã này, văn huệ này là cái sự hiểu biết về cái lời dạy của Phật, gọi là cái chánh pháp đó, có gọi là văn huệ.
Cái đó vậy là mình cứ đọc kinh điển là tự mình sẽ có văn huệ hả thầy?
Đúng, khi bị đọc kinh điển là có được văn huệ. Nhưng đều có một cái vấn đề như vậy.
Con nghĩ là đọc thôi, nó chỉ là văn thôi, nó chưa có phải là huệ. Cho nên Phật mới nói là văn huệ là phải hiểu được cái chánh pháp của Như Lai mới là cái huệ của chư Phật. Dạ, còn ngài A Nan như là thầy nói đó, thì con cũng được biết đó, là ngài đạt tới cái trình độ là đọc qua một lần thôi là ngài hiểu được cái pháp, ngài nhớ cái pháp của Phật là từng ly từng tí. Cho nên là khi mà ngài vừa mới đắc tứ quả rồi, ngài vào á, thì ngài mới lên tòa để mà ngài mới thuyết lại như lời Phật nói. Thì ai cũng nghi ngờ là không biết là Phật đã nhập Niết Bàn hay chưa. Tại vì thấy là tướng của ngài khi mà đắc rồi á thì cũng được hào tướng như là chư Phật đấy. Chỉ thấp hơn Phật khoảng chừng là 2 lóng tay thôi. Dạ vâng, do đó khi mà ngài mới nói một câu là như thị ngã văn là tôi nghe như thế này, thì người ta biết đây là lời nhắc lại của chư Phật.
Thiệt ra là cái văn huệ là nó hoàn toàn không cần phải hiểu, tại vì cái văn huệ là chỉ cần nghe thôi. Cái văn là văn, cái lỗ tai này nè, chỉ nghe là có cái trí huệ đó, chứ không phải cần hiểu. Cái hiểu là cái gì? Khi anh dùng chữ hiểu là dùng cái lục thức này, là cái đó không phải là cái huệ. Cái khác biệt thành cái này nó rất rất quan trọng, phải quan sát. Thành ra những cái người mà đọc kinh điển Phật đó thì có cái văn huệ, nhưng đều có cái phần chỗ này phải để ý nè. Chúng ta là cái danh tự Phật dạy ấy, là cái ngôn ngữ Phật dùng ấy, là tiếng Phạn. Cái ngôn ngữ đó là tiếng Phạn, cái danh từ Phật dạy là như vậy. Sau họ các tổ sư mới chép lại, sao chép lại bằng dùng tiếng Phạn, tiếng Pali. Thì những cái nguyên văn đó là từ các đấng giác ngộ họ sao chép ra chúng ta. Ok, người Việt Nam chúng ta đó, người Tàu đó, nó có cái kẹt ở chỗ là họ không đọc được cái chữ tiếng Phạn, không đọc được Pali. Thành những cái khi mà họ dịch ra tiếng Anh đó, tiếng Việt đó, cái người dịch nó rất quan trọng. Cái người dịch mà không đàng hoàng, cái văn huệ nó bị lệch. Thành cái đó không thể gọi là 100% văn huệ. Văn huệ nó có cái trình độ nó khác nhau. cái việc học mà nếu biết tiếng Phạn á, học cái văn Huệ nó chính xác hơn là học cái tiếng Việt Nam chắc hết. Tại vì chúng ta đã qua một cái người thông dịch rồi. Okay. Thì cái văn Huệ rất quan trọng. Thật ra nói một cách mà công bằng á, thì những cái vị giáo sư trong trường đại học á, cái văn Huệ họ rất rất là cao vì họ đọc được nguyên văn. Rồi nhưng đều cái đó là mới trình độ thấp nhất của cái trí huệ thôi, là biết giống như là nói như con xin lỗi, nói như con vẹt vậy thôi, là đọc gì nói vậy thôi. Còn cái văn Huệ nó kẹt chỗ này, cái vị biết Đức Phật giảng kinh Bát Nhã, Đức Phật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, thì các ngài đó, các vị giáo sư, các vị thầy mà đọc có đa văn đó, ta đọc những cái đó ta biết là Phật nói cái gì. Được khi mà các ngài mà ráp lại cái ý nghĩa của Bát Nhã như vậy, ráp lại ý nghĩa về kích Đại Niết Bàn, thì ráp nó bị trật. Thành ra cái khổ là cái văn Huệ nó chưa đủ, chứ không phải là hiểu. Văn Huệ chỉ nghe thôi. Vâng. Nếu như quý vị nghe mà nhắc lại đúng nguyên văn như vậy, đó là văn Huệ, chỉ nhớ thôi chứ không phải hiểu. Người không nhớ đó, không có văn Huệ.
Thưa cho con ta được nói thêm một chút xíu. Khi văn á, là coi như chỉ còn có vài phút nữa thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật, xin quý vị đừng dẫn máu, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại của quý đài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Bổn Phật. Chương trình Chí Pháp Tương Lai với đề tài là văn tư và tu. Văn Huệ là khi mà chúng ta nghe kinh, đọc kinh, có thể nghe từ các thầy các cô thuyết giảng, có thể nghe từ băng đĩa, hoặc là chúng ta tự đọc những cái kinh của Phật. Đây là cái bước mở đầu để mà chúng ta có được trí huệ của văn. Khi văn là mình nghe những cái gì, huệ là có, khi mình nói là có những cái hiểu biết và cái đứng đắn nhất là có trí huệ.
Thành sau đó, cái người khi mà nhắc được cái lời Phật mà đúng nguyên văn Phật dạy, có đâu là có huệ, tại cái lời đó đúng sự thật, có đâu là có huệ. Cái huệ nó hay, nó rất là tế nhị. Chứ không cần hiểu, phải nhớ như vậy. Cái văn á là mình chỉ nghe, mình học thuộc lầu thôi. Thành lúc là ngày dạy đó, là quý vị bắt đầu lúc mà vào học Phật Pháp á, chỉ đọc sách rất nhiều, đọc kinh rất nhiều. Mà nếu như mà học thuộc lầu những lời kinh như vậy là có văn Huệ đó. Ngài Ananda là văn Huệ vì vậy đó.
Nếu
chỉ
vậy
nghe
là
nhớ thôi, chứ không hiểu gì hết á.
Trong cái phần công phu sáng tối mà mình tụng kinh A Di Đà này nọ đó, là cũng là văn về văn Huệ đó thầy.
Vâng, rồi văn Huệ. Còn nếu con nhớ được là văn Huệ, thành ra con học thuộc lầu là kinh A Di Đà là có văn Huệ, học thuộc lầu kinh Tâm Kinh có văn Huệ, có văn Huệ Bát Nhã đó con, không phải dễ, không phải chuyện chơi đâu. Quý như vậy đó. Ok, chỉ nhớ thôi. Thành ra nhiều khi có những người trí nhớ ta kém, thành ra những người xuất gia chúng ta đó, những người lớn tuổi nhớ trí nhớ nó hơi yếu, thành ra mình cứ lập lui lập tới hoài, tự động nó vào cái tiềm thức mình. Thế đó gọi là văn Huệ.
Thưa quý thầy cô, chúng con được nghe biết là nghe văn cũng có những cách nghe. Mình nghe cũng không có phải là nghe cái tai này rồi bỏ cái tai kia. Vâng. Hoặc là nghe xong rồi coi như là cũng không có giữ lại cái gì trong trong đầu hết.
Cái là phí thì giờ.
Dạ vâng. Tức là vâng, một phần.
Rồi phần thứ nhì, anh còn nói gì thêm về cái văn Huệ là không?
Vậy qua phần thứ nhì cho tôi thầy nha. Phần thứ nhì là vấn đề là cái tư huệ, chúng ta phải là tư duy suy xét những cái lời của Phật dạy để xem coi là có đúng có sai. Và xin cái thầy cái cô cho chúng con được biết thêm
tư huệ là sao. Thầy nghĩ tư huệ là sao?
Theo con nghĩ là mình nghiền ngẫm những cái lý trong đó Đức Phật nói, mà khi mình văn mình nghe đó thì mình mới nghi ngờ hoặc là mình thắc mắc, thì mình mới suy nghĩ mình để có tại sao nó như vậy. Thì mình hiểu được cái đó, thì thậm chí có nhiều người họ thắc mắc một vài cái gì đó trong đó thôi, thì lần họ được định trong cái lúc họ tư huệ suy nghĩ đó. Nó qua cái bước khác, mà cái bước đó là trong cái thắc mắc họ phải thò mò họ hiểu cái đó.
Cái đó vẫn chưa phải là tư huệ. Cô biết tư huệ là sao không?
Dạ con không biết thầy.
Cái tư huệ theo thầy nói là vẫn theo cái hiểu biết của mình. Cái tư huệ là nếu quý vị tu mà quý vị nghĩ là tôi hiểu, tôi biết á, là quý vị không hiểu gì hết. Tại sao khi nói là tôi hiểu là ý thầy nói ra sao, ý cái kinh nói ra sao, cái đó quý vị dùng cái lục thức này, cái lục thức là cái óc suy nghĩ quý vị đó, thì cái đó nó không phải là cái huệ. Cái huệ là nó không liên quan tới cái lục thức của quý vị, là cái óc suy nghĩ quý vị, óc phân biệt là trắng đen, đúng sai, hoặc là lợi hại đó. Cái óc đó mà quý vị dùng cái óc đó mà suy nghĩ đó, để mà suy nghĩ lời kinh đó, thì quý vị hiểu được cái lời kinh đó, dùng cái óc đó đó, dùng cái óc suy nghĩ như vậy đó, thì cái đó không phải là cái gọi là văn huệ. Nó rõ ràng như vậy đó. Thành ra, ví dụ, nó một cách thực tế, các vị giáo sư đại học, hiện giờ có truyền thống là các thầy các cô chuyên môn đi học ra bằng tiến sĩ, ra bằng thạc sĩ này đó, để mà bằng về Phật giáo này, rồi về triết lý này đó, thì các vị đó có văn huệ, tại các vị đó biết những lời Phật dạy, biết cái sự thật mà của vũ trụ này là sao, lời Phật dạy đó. Nhưng đều á, cái vị đó đó mới nói là tôi biết cái kinh Bát Nhã nói gì, tôi biết kinh Niết Bàn nói gì, tôi biết kinh A Di Đà nói gì, thành cái vị ráp lại với nhau á, thì cái đó nó cái vị mới khác ngài đó, cái vị đó mới nói là tôi hiểu cái Phật pháp. Khi mà các vị đó nói là tôi hiểu Phật pháp, là cái vị đó, các vị đó không có cái văn huệ, không có cái tư huệ, thì xin lỗi. Tại sao rồi? Lại cái vị hiểu, họ nghĩ là họ hiểu. Khi mà quý vị tu Phật giáo mà nghĩ là tôi hiểu cái lời Phật dạy đó, là quý vị đang nói về, tuy vị dùng tôi hiểu với cái óc suy nghĩ của tôi đó, là quý vị không có cái huệ, không có cái tư huệ. Nghe rõ ràng không? Ngay giảng cái này.
Vậy là cái tư huệ là mình không phải suy nghĩ mà
không phải suy nghĩ.
Tự hiểu thôi.
Thành ra lúc đầu mình dạy, lúc ban huệ là mình chỉ nghe thôi. Mình nghe luôn nghe tới để mình nhớ thôi, tự động nó nhớ, nghe nhiều lần nó nhớ, chứ mình không cần suy nghĩ. Thằng con nhớ, ngồi trong giảng kinh thầy dạy các con sao, chỉ ngồi nghe thôi, nghe rồi thầy cứ lập lui lập tới hoài, những cái lời Phật dạy, kinh dạy, mình nghe, mình đàn, bàn luôn bằng tới, tự động nó sẽ thấm vào, chứ không cần phải suy nghĩ. Tại vì cái việc suy nghĩ là lạc đường rồi. Nói là tôi biết lời Phật dạy, ý Phật là sao, ý tổ là sao, là quý vị đang dùng cái lục thức này, là không phải cái trí huệ, là nó đi trật đường rồi.
Cái tư huệ đó là, ví dụ như trong lúc thầy giảng kinh, thầy chỉ cho tụi con một cái cách, ví dụ như thầy chỉ cho cái cách mà đối phó với cái sự giận dữ.
Đúng.
Rồi tụi con hiểu, rồi tụi con áp dụng vô thực tế. Thì cái đó có gọi là tư huệ không thầy?
Không, cái đó không phải là tư huệ. Cái đó chỉ là cái phương pháp giải quyết, học phương pháp giải quyết cái chướng ngại của quý vị thôi. Cái chướng ngại nó khiến quý vị mở cái tư huệ không được thôi. Thành phải chỉ quý vị cái phương pháp để mà giải cái tụi ma nó tấn công quý vị, hoặc nó tới làm mở mắt quý vị. Thì chỉ quý vị như vậy để quý vị có thể có cơ hội để mở được cái tư huệ. Mở được tư huệ ra sao?
Thưa thầy, cho con hỏi một điều này. Khi mà vấn đề mà tư duy, đây là tư duy có lời của chư Phật dạy. Thì bây giờ cái đạo của Bà La Môn hoặc các đạo khác, thì họ cũng đọc theo kinh của các tôn giáo bạn của bạn.
Đúng.
Thế nhá. Cứ như là họ cũng đọc, họ thì con nó thưa là cũng là nếu mà không có cái tư duy mà suy nghĩ để mà phân biệt cái đúng cái sai. Thì cứ như là họ đọc vậy thì rốt cuộc cũng không tham nhập. Tham nhập cái đó thì họ ra nó lại đi.
Họ không có cái phương pháp để mà tư duy cho đúng, để mà hiểu được, gọi là để thể hội được, cái đó không thể dùng cái chữ hiểu, mà thể hội được cái lời Phật dạy, chứ không phải để mà hiểu.
Vâng. Lời như Phật dạy không phải để mà hiểu. Cái phương pháp đó thì nó cái phương pháp đó thế nào là cái phương pháp?
Thì thành từ cái văn huệ mà dẫn tới tư huệ làm sao bây giờ? Thì mà thầy nói một cách rõ ràng, cái tư huệ là cái gì? Tư huệ là cái gì? Phải quán mới đạt được cái tư huệ, chứ không thể hiểu, không phải tự hiểu mà ra. Cái quán là gì? Quán như là Phật dạy, giả như muốn mở cái tư huệ đó, thì lần trước mình mời cái thầy Thái Lan tới đó, thì cái ông mở được tư huệ. Thành ra thầy ấy mời tới, mình rất là quý, tại vì chương trình chúng ta được một người mà đại cao tăng bên hệ thống họ mà tới, họ mà chia sẻ cái phương pháp họ, cách họ tu luyện để mà họ mở được cái tư huệ. Mà hôm đó thầy cũng nói rõ ràng, ok, tại vì mình lo tiếp xúc khách hơn là nói về cái phần trí huệ. Thì các ngài đó đó, các ngài mở các phương pháp thiền của họ để họ mở được cái tư huệ, giống như bên Tây Tạng họ có phương pháp họ luyện thần chú để họ mở cái tư huệ của họ, giống bên Tịnh Độ chúng ta có phương pháp niệm Phật để mà mở cái tư huệ đó. Thì cái tư huệ đó là nó ra sao? Tư huệ đó là quý vị quán được cái lời Phật dạy mà thấy được cái sự thật đó, thể hội được nhưng phải là hiểu. Thể hội được nghĩa là sao? Hiểu là quý vị dùng cái trí này mà hiểu nè, tôi này cái này 1 cộng 2 là 3, cái đó là dùng cái trí suy luận mình ra mà tính ra gọi là đúng. Nhưng đó vẫn là dùng cái trí phân biệt, óc phân biệt này, chưa phải là trí huệ. Ok, đó là tri thức và hoặc là kinh nghiệm thôi chứ không phải là trí huệ. Còn Phật giáo chúng ta và tư huệ đó là quý vị thể hội được có nghĩa là thể hội là cái thân quý vị nó sống trong cái cảnh giới đó, và hội là cái óc quý vị nó thâm nhập được. Có nghĩa là sao? Nói một cách trắng trợn, nói cách giản dị là thể hội được có nghĩa là quý vị thấy được cái không. Cái đó là cái tư duy, tất cả những tư duy để đưa tới cái không, cái vô bố, cái cửa không,
cái chân không,
chưa phải chân không, cái này chỉ là không thôi, không của bản ngã, không của pháp thôi. Thành cái tư huệ ít, thành ra ít người giảng nghĩa trong ngay ngày Tiên Hóa, lúc thầy bắt đầu học ngày cũng giảng cái này rõ ràng lắm. Tại vì cái vị tu mà đúng phương pháp thì như chẳng hạn như ví dụ mình hỏi cái vị hòa thượng mà Thái Lan đó, ngài không giảng rõ ràng được như vậy đâu, tại người ta đâu cần biết. Thầy phân tích nha, tại vì trên đại thừa mình phải phân tích rõ ràng cái tư huệ nó khác, cái tu huệ nó chỗ nào. Cái tư huệ đó là tại thì giờ nó không còn bao nhiêu nữa. Cái tư huệ đó là chúng ta đó thể hội được. Thầy dùng danh từ nha, quý vị nhớ nha, thể hội được chứ không phải hiểu nha. Những người nghe, những người nói là theo tôi hiểu, theo tôi biết đó, cái đó là chưa phải là cái trí huệ. Thành cái thể hội đó là các ngài thấy được cái không. Ok, thì trong tương lai mình sẽ bàn cái không là cái gì cho nó rõ
vậy
ràng hơn.
Vậy là mấy vị tứ quả A-la-hán mới thấy được cái không hả thầy?
Hoặc là Bích Chi Phật, bên Thanh Văn họ rất giỏi. Các ngài tứ quả A-la-hán và Bích Chi Phật đó, họ thấy được cái không của cái bản ngã và thấy được cái không của cái pháp. Thành ra đó họ có được cái tư huệ. Và thật cái đó là nhờ cái quán, nhưng phải nhờ cái hiểu, nhờ cái suy luận, phải dùng cái quán, cái pháp quán. Thì bên điện tiểu thừa người ta có cái quán Vipassana chẳng hạn. Đại thừa có nhiều pháp là hữu hiệu hơn nhiều lắm. Thành ra họ chậm hơn mình vì vậy đó. Cuối cùng còn tí xíu nữa thôi, kết thúc bằng cách là cái tu huệ là gì? Tu huệ là khi cái vị phải còn từ cái tư huệ đó tu rất lâu nữa mới tới được cái giác ngộ. Cái giác ngộ đó làm sao quý vị giác ngộ bây giờ? Giác ngộ là khi quý vị giác ngộ rồi, quý vị đi dạy người ta cách luyện tư huệ, cách luyện tu, phát triển cái tu. Thành cái tu huệ này là khi quý vị biết cái người tu huệ, cái người mà thứ nhất phải có được cái tư huệ rồi mới tiếp tục tu tiếp để mà được giác ngộ, là thấy được cái Phật tánh đó. Thì thiền tông gọi là kiến tánh đó. Tu huệ là kiến tánh.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô đã giảng cho chúng con về vấn đề là văn từ Phật tu. Khi mà chúng ta đã hiểu được, đã biết được qua kinh sách học quý thầy giảng rồi, chúng ta tư duy mà quán được những lời đó là đúng, là chân thật. Thì qua vấn đề thứ ba là chúng ta tu thì theo cái giáo lý của Đức Phật, giáo pháp toàn thiện mà không có thực hành, không có tu thì kết quả là không thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thần tâm thượng lạc. A Di Đà Phật.